Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 9 tháng 7 năm 2022. Cựu Thủ tướng Shinzo Abe, nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất của Nhật Bản, qua đời vài giờ sau khi ông bị bắn trong lúc đang vận động tranh cử vào Quốc hội, gây chấn động một đất nước vốn hiếm khi có bạo lực chính trị và súng đạn được kiểm soát chặt chẽ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Đài Loan tố cáo Trung Quốc điều chỉnh động cơ bay ngang eo biển Đài Loan. Hai nhân viên an ninh nội địa Mỹ bị truy tố liên quan tới âm mưu do thám của Trung Quốc. Putin cảnh báo phương Tây về giá năng lượng tăng thảm khốc do hậu quả của chế tài.
Cũng trong chương trình này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một nhóm 29 công dân Việt Nam tổ chức tiệc ma túy bay lắc ở quán karaoke tại Hàn Quốc sẽ bị chính quyền nước này trục xuất về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết như trên tại cuộc họp báo vào chiều ngày 7 tháng 7, cho biết thêm rằng trong số 33 du học sinh này có 4 người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, còn lại là công dân Việt Nam trong tình trạng cư trú bất hợp pháp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, hiện những công dân này đang bị cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc tạm giữ, làm các thủ tục chờ ngày trục xuất về Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc để xác minh thông tin và đề nghị phía Hàn Quốc đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, bà Hằng cho biết thêm. Trước đó, hãng tin KBS của Hàn Quốc loan tin rằng văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan vào ngày 3 tháng 7 đã phối hợp với Sở Cảnh sát thành phố Busan bắt giữ 33 người Việt Nam với cáo buộc buôn bán và sử dụng ma túy vi phạm luật quản lý ma túy của Hàn Quốc. Tin cho hay tất cả đối tượng này đều đang lưu trú bất hợp pháp tại thành phố Busan và khu vực tỉnh Nam Gyeongsan bị cảnh sát bắt quả tang khi đang tổ chức tiệc ma túy vào rạng sáng ngày 3 tháng 7 tại phòng karaoke dành cho người Việt Nam ở quận Masan Huiwon, thành phố Changwon ở tỉnh Nam Gyeongsan. Theo văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan, trong số những người bị bắt, một số đối tượng từng nhập cảnh Hàn Quốc vào năm 2018 với tư cách là du học sinh, sau đó lưu trú bất hợp pháp, bị cáo buộc bán ma túy cho du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc và sử dụng ma túy. Trong một đoạn nói chuyện được thâu âm giữa ông Nguyễn Lân Thắng và một người làm truyền thông ở hải ngoại vào năm 2020, trước viễn cảnh có thể bị bắt, ông Thắng nói rằng, những video hay những âm thanh hình ảnh nào đó của tôi, các kiểu, ở trên truyền thông vào lúc tôi bị bắt, thì nó không đại diện cho suy nghĩ, chính kiến, cũng như nguyện vọng của tôi. Đoạn thâu âm nói trên được người thâu trao cho VOA, kèm theo lời ông Thắng nói gần đây, rằng ông ấy và các anh chị em như ông ấy luôn nằm trong danh sách chờ nhập kho, tức bị bắt. Đoạn nói chuyện được thâu vào ngày 29 tháng 9, 2020, liên quan đến vụ Phạm Chí Thành. Ông Thắng nói,
hiện tại thì bây giờ tôi đang ở trong một cái đợt điều tra thẩm vấn một số những các cái việc liên quan đến vụ ông Phạm Chí Thành. Thế nhưng mà tôi cũng chưa biết được là ngoài cái chuyện đó thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khai thác tôi ở những chuyện gì. Tôi cũng không biết là tiến trình điều tra sẽ diễn ra bao lâu, nhưng mà khi mà các bạn nghe được cái âm thanh này thì chắc chắn là lúc đó là tôi có thể là đã bị tạm giam hay tạm giữ.
Ông Phạm Chí Thành, tức nhà văn Phạm Thành, 70 tuổi, người viết sách chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7, 2021, bị một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế vì tuyên truyền chống nhà nước. Ông Thành viết blog với tên là Bà Đầm Xòe, bị chính quyền Việt Nam bắt giam vào ngày 21 tháng 5, 2020. Ông Thắng, 47 tuổi, bị Công an thành phố Hà Nội bắt giam hôm 5 tháng 7, với tội danh làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 117 Bộ luật Hình sự 2015 cùng tội danh với ông Thành. Người trao đoạn thâu âm cho VOA nói rằng ông Thắng nhờ trao cho truyền thông khi anh ấy gặp nạn. Trong đoạn thâu âm, ông Thắng nói:
Tôi muốn nói rằng là dù có thể sau này những video, những âm thanh hình ảnh nào đó của tôi xuất hiện ở trên truyền thông và lúc phương bắt thì đấy nó không đại diện cho suy nghĩ, ý chí cũng như là nguyện vọng của tôi, mà có thể là tôi bị một cái sự thẩm vấn rất cao cũng như là sự đe dọa nào đó liên quan đến gia đình, bạn bè, liên quan đến những người thân yêu của tôi.
Ông Thắng còn nói thêm:
những cái lời tôi nói trên truyền thông lúc đó sẽ không có giá trị đại diện cho tất cả những suy nghĩ của tôi. Trước sau như một thì tôi luôn luôn mong muốn đất nước Việt Nam sẽ có một nền dân chủ, có một cái cuộc sống tự do và những ý chí, những nguyện vọng của nhân dân thì được cất lên một cách tự do, không bị ràng buộc, không bị áp đặt.
Người hỏi chuyện ông Thắng có đặt câu hỏi rằng lúc phát biểu này, ông có tỉnh táo không và có ý định tự hại nào đến thân thể? Ông Thắng trả lời, tôi sẽ không làm gì để tự hại đến thân thể của mình. Nếu tôi có bị thương tật, bị ốm, thậm chí có thể là chết, thì đó không phải là ý chí hay nguyện vọng của tôi. Trao đổi với VOA vào tháng 4, 2022, ông Nguyễn Lân Thắng bày tỏ sự kỳ vọng vào sự thay đổi tình hình chính trị ở Việt Nam, nhấn mạnh rằng đó sẽ là sự thay đổi đến từ chính người dân. Ông Thắng nói:
Thì người Việt Nam, người ta sẽ có nhiều người, người ta thức tỉnh hơn, người ta hiểu được những cái vấn đề về chính trị, những cái vấn đề mà nó đang chi phối đất nước, và tại sao mà cái cuộc sống của người ta lại chưa được như mong đợi. Khi mà bắt đầu mọi điều thì nó bắt đầu từ sự mong ước, mà khi mà người ta đã có mong ước, người ta đã có sự hiểu biết thì có lẽ là lúc đấy là cái cơ hội mới cho đất nước thay đổi, nó đến từ người dân chứ không phải là phụ thuộc vào những cái người cầm quyền hay là những cái thế lực chính trị nào.
Một số nhà hoạt động và blogger tại Việt Nam từng dự báo trước khả năng mình có thể bị chính quyền bắt giam và chia sẻ quan điểm cá nhân trước khi bị bắt. Nhà báo tự do Phạm Đăng Trang, hiện đang thụ án tù 9 năm cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, đã chuẩn bị bức thư với tiêu đề Nếu tôi có đi tù, được công bố sau khi bà bị bắt vào tháng 10, 2020. Trong đó viết, tôi không cần tự do cho riêng mình, tôi cần cái lớn hơn thế nhiều, tự do dân chủ cho Việt Nam, đồng thời kêu gọi vận động cho luật bầu cử mới. Tương tự, tiên liệu trước việc bị chính quyền Việt Nam bắt giữ khi lên tiếng về các vấn đề được cho là bất công ở Việt Nam như tranh chấp đất đai ở Dương Nội và vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm. Hai anh em nhà hoạt động Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư nói trong một video về quá trình hoạt động ôn hòa bất bạo động của mình. Ông Phương và ông Tư hiện đang thụ án tù lần lượt là 10 năm và 8 năm sau khi bắt vào giữa năm 2020, bày tỏ trong video mong muốn của mình rằng mọi người dân được đối xử công bằng trước pháp luật và quyền con người được tôn trọng. The Voice of America,
VOA. Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe được xem là một người bạn lớn với những đóng góp quan trọng cho mối bang giao Việt-Nhật. Theo nhận định của một chuyên gia với VOA, giữa bối cảnh cả thế giới còn chưa hết bàng hoàng về vụ ám sát dẫn đến cái chết đột ngột của ông, nhiều người Việt bày tỏ sự thương tiếc đối với vị lãnh đạo mà họ cho là toàn vẹn tâm tài. Tiến sĩ Hào Hoàng Hợp, một nhà nghiên cứu cao cấp khách mời thuộc Viện Đông Nam Á của Singapore, nhận định với VOA vào tối 8 tháng 7, vài giờ sau khi ông Abe bị một người đàn ông 41 tuổi bắn từ phía sau khi ông đang có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại thành phố Nara, Nhật Bản.
Ông Abe là một cái người mà từ năm 2002, đặc biệt là 2005 cho tới giờ phút này, cho đến bây giờ là một cái chính khách Nhật có cái đóng góp quan trọng nhất cho cái bang giao Nhật Việt và Việt Nhật.
Nhắc đến những đóng góp nổi bật của ông Abe, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói.
Thứ nhất là ông ấy thúc đẩy rất là mạnh cái hợp tác về kinh tế và đầu tư, đặc biệt là các đầu tư của Nhật mà nó thuộc về cái gọi là cái đầu tư, gọi là cái viện trợ phát triển chính thức. Thì ODA này thì trước năm 2004 thì nó rất là nhỏ. Nhưng từ khi mà Abe làm thủ tướng Nhật cái đợt đầu thì ông ấy làm cho nó tăng gấp 4 lần trong 2 năm.
Sau khi từ chức vào năm 2007 vì lý do sức khỏe, ông Shinzo Abe vẫn giữ một vai trò quan trọng phía sau hậu trường trong việc thúc đẩy phát triển mối quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam. Trong đó, ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam vẫn gia tăng đều đặn. Mục tiêu này tiếp tục được ông thực hiện khi tái đắc cử vào năm 2012, khiến cho Nhật Bản trở thành quốc gia tài trợ vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, cũng là nhà đầu tư có tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nhiều thứ hai, đối tác du lịch lớn thứ ba và là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế thương mại, điều quan trọng hơn cả, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là đóng góp của ông Abe trong lĩnh vực hợp tác chính trị an ninh giữa Việt Nam và Nhật Bản, bao gồm cả quân sự và quốc phòng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, chính tình cảnh tương hợp giữa hai quốc gia trước mối nguy Trung Quốc về mặt chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, cùng với chính sách an ninh mở rộng của Nhật Bản dưới thời ông Abe, đã làm cho Việt Nam và Nhật Bản xích lại gần nhau và có những bước tiến hợp tác về chính trị an ninh chưa từng có, nếu không muốn nói là đột phá. Ông nói,
cái chính an ninh của Việt Nam nó vẫn thế thôi, nhưng mà nó có mở rộng ra chỗ này là cái hợp tác an ninh của Việt Nam là nhằm vào một cái việc là gì, là cố gắng làm sao để mà Việt Nam có thể giữ được cái sự ổn định. Mình sẽ không nói về hòa bình mà mình nói sự ổn định và cái an toàn, cái an ninh cho Việt Nam trong cái bối cảnh mà người Trung Quốc họ có những cái chính sách và những cái hành động nó ngày càng kiên quyết hơn.
Ghi nhận công lao của ông Abe trong việc đưa ra sáng kiến lập ra vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói, Nhật Bản từ khi ông Abe làm thủ tướng đã đi theo một đường lối khác hẳn trước đây, đó chính là đường lối tăng cường quan hệ đồng minh với Mỹ mà ông cho là ở một trình độ cao hơn.
Tức là gì? Là một cái đường lối mà tăng cường cái quan hệ đồng minh với Mỹ ở một cái trình độ cao hơn. Đó, ở một trình độ cao hơn. Tức là gì? Là tận dụng tất cả những cái sự ủng hộ và cái sự hiện diện của Mỹ về mặt an ninh ở Nhật Bản và ở khu vực này, nhưng lại mở rộng nó ra ở một cái tầm rộng hơn. Trước hết là mở rộng ra cái vùng chuỗi đảo số 1 này, chuỗi đảo số 2, chuỗi đảo số 3, và nó vòng mở rộng sang cái vùng là gọi là vùng Ấn Độ Dương. Và cái việc mà tạo ra cái khung gọi là khung Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ấy, nó là một cái bước tiến quan trọng và nó mang lại một cái tầm nhìn và nó bao trùm toàn bộ cái những cái hoạt động về hoạt động gọi là hoạt động sống về an ninh của cả một cái khu vực rộng lớn, nó kéo dài từ phía Tây Ấn Độ cho đến đi qua cái phía dưới này là Indonesia, rồi thì các cái nước khác của Đông Nam Á này, rồi vòng lên đến tận Bắc Cực. Phía dưới kia thì nó là toàn bộ cái lục địa Úc và New Zealand.
Chính tầm nhìn chính sách chiến lược mở rộng trên đã làm cho chính sách an ninh của Việt Nam có sự tương đồng nhiều hơn với chính sách chiến lược của Nhật Bản và Hoa Kỳ trong khu vực, vẫn theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp. Kể từ khi tin tức về vụ ám sát cựu thủ tướng Nhật được đưa ra, nhiều người dân Việt Nam đã bày tỏ lòng tiếc thương vì lãnh đạo mà họ nói là vừa có tâm vừa có tài. Từ thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc viết, bỉnh biệt và tiếc thương ngài, một nhân cách lớn. Trong khi tài khoản có tên là Minh Đỗ nói, vô cùng tiếc thương ông, một nhân cách lớn, hết lòng vì sự cường thịnh của quốc gia mình, hết lòng chăm lo cho hòa bình và an ninh thế giới, một chính khách tài tâm hoàn hảo hiếm có thời đương đại. Từ Hà Nội, chị Lê Lan nói với VOA rằng, Chị rất bất ngờ và thương tiếc ông Abe khi nghe tin dữ về ông. Chị cho biết lý do chị ngưỡng mộ vị lãnh đạo của Nhật.
Ông ủng hộ Đài Loan và phản đối Trung Quốc thì có nghĩa là cái vấn đề của Đài Loan là cũng nói đến Việt Nam. Thì chị thật sự là chị rất thích vị này, nếu mà trong vấn đề Biển Đông. Thế nên là ông này là ông mới là một nhà lãnh đạo, ông mới tự nguyện rời bỏ ghế, thì ông mới nghỉ hưu.
Đồng quan điểm với nhiều người Việt, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp cũng công nhận cái tài của ông Abe khi cho rằng ông là người đã đưa ra chính sách có tầm nhìn rất xa cho nước Nhật.
Nhưng Nhật Bản rõ ràng là một cái tay chơi, nó tức là một cái tác nhân này, một cái đối tác hoặc là một quốc gia có tầm gọi là toàn cầu. Đấy là công lao của Shinzo Abe. Người ta còn kính trọng hơn nhiều hơn là vì ông đấy là con người mà làm được việc thì làm, mà sức khỏe mà không cho phép thì ông ấy xin thôi. Đấy là một cái điều mà ở Việt Nam này không có. Thế người dân người ta nhìn thấy người ta rất nể, người ta rất nể. Bởi vì là có thể có người này người kia, sức khỏe thì có thể chưa không tốt, nhưng mà không từ chức hoặc là không chuyển sang làm một cái việc khác để cho những người mà khỏe hơn, giỏi hơn người ta làm. Thì đấy là người dân bình thường ở Việt Nam, người ta so sánh như thế. Và với một cái so sánh đơn giản như thế thì người ta rất kính trọng cái ông Abe Shinzo này.
Trong gần 8 năm lãnh đạo nước Nhật, ông Shinzo Abe đã thăm chính thức Việt Nam 4 lần và từng nói rằng Việt Nam là một đất nước mà ông có tình cảm rất đặc biệt. Trong ngày 8 tháng 7, sau khi được tin ông qua đời, các lãnh đạo Việt Nam bao gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chia buồn tới Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do, Thủ tướng Nhật Kishida Fumio. Các lãnh đạo Việt Nam cũng bày tỏ sự tri ân đối với tình cảm đặc biệt và sự ủng hộ hỗ trợ quý báu mà ông Abe đã dành cho đất nước và con người Việt Nam, cũng như cho mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Các máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã bay quá đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan đầy nhạy cảm hôm thứ Sáu mùng 8 tháng 7. Chính quyền đảo Đài Loan chỉ trích hành động này, gọi đó là sự khiêu khích, trong khi một thượng nghị sĩ kỳ cựu của Hoa Kỳ đến thăm Đài Bắc để gặp Tổng thống Thái Anh Văn. Trung Quốc lên án chuyến thăm này. Trung Quốc tuyên bố Đài Loan có chính quyền dân chủ là lãnh thổ của Trung Quốc và đã gia tăng sức ép quân sự và chính trị để cố buộc hòn đảo này phải chấp nhận sự cai trị của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết máy bay Trung Quốc cố tình vượt qua đường trung tuyến trên eo biển trong một động thái khiêu khích đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định của khu vực. Bộ cho biết không quân Đài Loan đã mạnh mẽ xua đuổi máy bay Trung Quốc và triển khai tên lửa đất đối không để giám sát tình hình. Đường trung tuyến là một vùng đệm không chính thức giữa Trung Quốc và Đài Loan, và thông thường các máy bay quân sự chỉ hoạt động ở bên của họ. Nhưng đôi khi, lực lượng không quân của Trung Quốc vượt qua đường ranh giới này, như đã xảy ra hồi năm 2020 khi các quan chức Mỹ đến thăm Đài Loan. Một số máy bay chiến đấu của Trung Quốc đã cắt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan hôm 8 tháng 7 ở vùng phía bắc của tuyến đường thủy. Một nguồn tin Đài Loan được thông báo tóm tắt về vụ việc nói với Reuters, đồng thời nói thêm rằng các máy bay đó đã không đi vào không phận Đài Loan. Nguồn tin nói rất hiếm khi máy bay Trung Quốc đi qua vùng đệm không chính thức này, đặc biệt là từ phía tây bắc của Đài Loan. Người này cho biết các máy bay đã bay thẳng qua đường ranh giới và sau đó bay vài vòng thực hiện các hoạt động chiến thuật. Người này cho biết thêm rằng Đài Loan đã điều máy bay chiến đấu để ngăn chặn máy bay của Trung Quốc. Người này nói xin trích, đó là một thông điệp khiêu khích rõ ràng. Hết trích, đề cập đến chuyến thăm Đài Bắc hôm 8 tháng 7 của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Rich Scott, một đảng viên Cộng hòa cấp cao, Chủ tịch Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia và là Ủy viên Ủy ban Quân vụ của Thượng viện. Trước đó, trong cùng ngày 8 tháng 7, quân đội Trung Quốc cho biết họ đã tổ chức các cuộc thao dượt sẵn sàng chiến đấu chung, tuần tra và thao dượt chiến đấu trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm nói trong một tuyên bố rằng các cuộc thao dượt do Bộ Tư lệnh Chiến trường Miền Đông Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc tổ chức nhằm đáp trả lại sự cấu kết và khiêu khích của Hoa Kỳ và Đài Loan. Người phát ngôn viên Trung Quốc nói chuyến thăm Đài Loan của ông Scott phá hoại nghiêm trọng quan hệ Trung Mỹ và làm leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan.
Cựu Thủ tướng Shinzo Abe, nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất của Nhật Bản, qua đời hôm thứ Sáu 8 tháng 7, vài giờ sau khi ông bị bắn trong lúc đang vận động tranh cử vào Quốc hội. Sự kiện này gây chấn động một đất nước vốn hiếm khi có bạo lực chính trị và súng đạn được kiểm soát chặt chẽ. Truyền thông Nhật Bản cho hay một người đàn ông đã bắn hai phát súng vào ông Abe, 67 tuổi, từ phía sau bằng một khẩu súng tự chế khi ông Abe đang phát biểu bên ngoài một ga tàu vào khoảng 11 giờ 30 sáng, tức khoảng 2 giờ 30 giờ quốc tế, ở thành phố Nara, miền Tây Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ ám sát một người hoặc là thủ tướng đương nhiệm hoặc là cựu thủ tướng Nhật Bản kể từ thời chủ nghĩa quân phiệt trước chiến tranh vào những năm 1930. Bệnh viện nơi đã cố gắng cứu ông Abe cho biết rằng ông qua đời lúc 5 giờ 03 chiều, tức khoảng 8 giờ 03 giờ quốc tế GMT, khoảng 5 tiếng rưỡi sau khi ông bị bắn. Một bác sĩ cho hay ông Abe chết vì mất máu do hai vết thương sâu, một vết thương ở bên phải cổ. Ông không có các dấu hiệu sinh tồn khi được đưa vào bệnh viện. Cảnh sát nói một người đàn ông 41 tuổi, kẻ bị tình nghi đã nổ súng, đã bị bắt. Đài NHK dẫn lời nghi phạm được xác định danh tính là Tetsuya Yamagami nói với cảnh sát rằng hắn ta không hài lòng về ông Abe và muốn giết ông. Cảnh sát cho biết nghi phạm trong vụ nổ súng là một cư dân của Nara. Truyền thông cho hay hắn đã phục vụ trong quân đội Nhật Bản trong 3 năm cho đến năm 2005. Airo Hino, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Waseda, nói rằng một vụ nổ súng như vậy là điều chưa từng có ở Nhật Bản. Các chính trị gia cấp cao của Nhật Bản có các nhân viên an ninh vũ trang tháp tùng, nhưng họ thường tiếp xúc gần với công chúng, đặc biệt là trong các chiến dịch chính trị khi họ phát biểu bên đường và bắt tay người qua đường. Ông Abe đã làm thủ tướng trong 2 nhiệm kỳ và từ chức vào năm 2020 với lý do sức khỏe kém. Tuy nhiên, ông vẫn có nhiều ảnh hưởng trong đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền và ông kiểm soát một trong những phe phái chính trong đảng này. Phát biểu trước khi ông Abe được chứng tử, Thủ tướng Fumio Kishida lên án vụ nổ súng ở mức độ mạnh mẽ nhất trong khi người dân Nhật Bản và các nhà lãnh đạo thế giới bàng hoàng về vụ việc. Cuộc tấn công này là một hành động tàn bạo đã xảy ra trong cuộc bầu cử, nền tảng của nền dân chủ của chúng ta và hoàn toàn không thể tha thứ được, ông Kishida nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Ông Kishida, người được ông Abe ủng hộ, đã hy vọng sử dụng cuộc bầu cử để vượt ra khỏi cái bóng của ông Abe và làm rõ nét về nhiệm kỳ thủ tướng của ông, các nhà phân tích nhận xét. Ông Kishida đã đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình sau vụ nổ súng. Tất cả các đảng phái chính trị lớn đều lên án vụ ám sát. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói vụ ám sát ông Abe gây sốc và đáng lo ngại sâu sắc, đồng thời mô tả ông Abe là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn vĩ đại. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản nói cựu Thủ tướng Abe đã có những đóng góp trong việc cải thiện quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản trong nhiệm kỳ của mình. Chúng tôi xin chia buồn vì ông qua đời và bày tỏ cảm thông với gia đình ông. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói Nhật Bản đã mất một vị thủ tướng vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước và đã làm việc để đảm bảo trật tự trên thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson viết trên Twitter, tin cực kỳ buồn về ông Shinzo Abe. Vai trò lãnh đạo toàn cầu của ông trong những giai đoạn khó khăn sẽ được nhiều người ghi nhớ. Tôi xin bày tỏ sự cảm thông với gia đình, bạn bè ông và người dân Nhật Bản. Vương quốc Anh sát cánh cùng quý vị trong thời điểm u buồn này. Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói ông choáng váng và vô cùng đau buồn. Chúng tôi sát cánh với Nhật Bản ngay cả trong những giờ phút khó khăn này. Ông Scholz viết trên Twitter bày tỏ sự cảm thông sâu sắc nhất tới gia đình ông Abe. Thủ tướng Ý Mario Draghi nói nước Ý bị sốc vì cuộc tấn công khủng khiếp này, là cuộc tấn công vào Nhật Bản và cuộc tranh luận dân chủ tự do. Ý xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông cũng như tới chính phủ và toàn thể nhân dân Nhật Bản.
Hai người đàn ông có liên hệ với Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS bị truy tố vì tham gia kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia nhân danh chính phủ Trung Quốc để do thám và quấy rối những người bất đồng chính kiến với Bắc Kinh hiện đang cư ngụ tại Mỹ. Hai người bị buộc tội là Craig Miller, nhân viên trục xuất của DHS suốt 15 năm ở Minnesota, và Derek Taylor, một nhân viên chấp pháp của DHS đã hồi hưu, hiện đang là một điều tra viên tư nhân ở California, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết hôm 7 tháng 7. Ngày 6 tháng 7, một bồi thẩm đoàn đã đưa lại bản cáo trạng truy tố hai người này cùng ba người khác với những tội đã phạm pháp khi làm đặc vụ cho Trung Quốc, theo cáo giác. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách an ninh quốc gia Matthew Olsen nói, xin trích, chúng ta sẽ bảo vệ quyền của người dân Hoa Kỳ được tham gia vào tự do ngôn luận và bày tỏ chính trị. Những cá nhân này đã hỗ trợ các đặc vụ của chính phủ nước ngoài tìm cách trấn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến tị nạn tại đây. Hết trích. Trong số ba cá nhân kia, hai người trước đây từng bị bắt trong khuôn khổ một khiếu nại liên hệ vào tháng 3 là Fan Frank Liu và Matthew Gibrus. Cá nhân thứ ba, Quang Jason Sun, vẫn còn tại đào, các công tố viên cho hay. Hai ông Miller và Taylor bị bắt vào tháng 6. Cáo trạng bao gồm cản trở công lý vì bị cáo buộc hủy bằng chứng sau khi các nhân viên FBI đặt vấn đề về việc sử dụng cơ sở dữ liệu chấp pháp với thông tin về các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc cư ngụ tại Mỹ. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington không trả lời yêu cầu bình luận.
Ba tháng đầu của cuộc chiến ở Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu và lương thực toàn cầu tăng cao, tạo ra lạm phát kỷ lục và khiến 71 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, theo cuộc nghiên cứu của Liên Hợp Quốc công bố ngày 7 tháng 7. Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến ở Geneva, quản trị viên chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP Akim Steiner cho hay phân tích 159 quốc gia đang phát triển cho thấy sự tăng vọt giá cả các mặt hàng chủ chốt đã tác động ngay lập tức và nghiêm trọng đến các hộ gia đình nghèo nhất thế giới. Nghiên cứu cho thấy cú sốc kinh tế từ việc Nga xâm lược Ukraine xảy ra sau 18 tháng phong tỏa vì COVID có tác động tiêu cực chậm hơn những tích lũy và mạnh mẽ đối với các nền kinh tế thế giới. Ông Steiner cho biết đại dịch đã đẩy khoảng 125 triệu người vào cảnh nghèo đói. Tại cuộc họp báo tương tự, nhà kinh tế cao cấp của UNDP George Gray Molina cho biết kết quả là nhiều quốc gia đã phải đối mặt hết cú sốc này đến cú sốc khác trong 36 tháng. Ông Molina cho biết các tác động của chiến tranh nhanh hơn đáng kể, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp lương thực và năng lượng toàn cầu, đồng thời châm ngòi cho sự gia tăng lạm phát. Ông Steiner nói, việc các chính phủ không có hành động dứt khoát và triệt để có nguy cơ làm bùng phát tình trạng bất ổn trên diện rộng, khi sự kiên nhẫn và khả năng đối phó với tình hình của người dân cạn kiệt. Ông chỉ ra tình hình ở Sri Lanka, nơi chính phủ đang rơi vào tình trạng hỗn loạn và quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu và lần đầu tiên trong lịch sử bị vỡ nợ. Nghiên cứu vừa kể đưa ra một số khuyến nghị về chính sách tài chính để giải quyết khủng hoảng. Ví dụ ông Steiner gợi ý rằng một số quốc gia có thể giải quyết tình trạng lạm phát phi mã mà không cần dùng đến công cụ thẳng thừng là tăng lãi suất. Ông khuyến nghị các định chế đầu tư đa phương chẳng hạn như Quỹ tiền tệ quốc tế IMF có thể cung cấp nhiều vốn hơn để cho phép các quốc gia giải quyết cuộc khủng hoảng thông qua cho vay có mục tiêu và các biện pháp ứng phó khủng hoảng khác.
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu 8 tháng 7 nói rằng việc tiếp tục sử dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga có thể dẫn đến sự tăng giá thảm khốc trên thị trường năng lượng, khiến người dân trên khắp châu Âu phải gánh chịu giá năng lượng cao hơn nhiều. Ông Putin nói, xin trích, vâng, chúng tôi biết rằng châu Âu đang cố tìm cách thay thế các nguồn năng lượng của Nga. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng hậu quả của những hành động như vậy là giá khí đốt trên thị trường giao ngay tăng và chi phí sử dụng năng lượng của người tiêu dùng cũng tăng lên, ông Putin nói trong cuộc họp trên truyền hình với các quan chức cấp cao. Xin trích, tất cả những điều này một lần nữa cho thấy các biện pháp trừng phạt để vây hãm Nga gây ra nhiều thiệt hại hơn cho những quốc gia áp đặt chúng. Việc sử dụng thêm các biện pháp trừng phạt có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng hơn, không hoa, thậm chí là thảm khốc trên thị trường năng lượng toàn cầu. Hết trích.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.